khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, trân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên đại pháp trẻ tuổi dụng tâm cứu chúng sinh. Bài viết của học viên pháp luân đại pháp bên ngoài Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 31 tháng 1 năm 2025. Tôi bắt đầu tu luyện pháp luân đại pháp cùng gia đình vào năm 1997 khi còn rất trẻ. Vào thời điểm đó, xung quanh tôi có rất nhiều học viên tinh tấn thực tu, nhưng trạng thái của tôi thường là lúc thì tinh tấn, lúc không. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi biết đại pháp là tốt và rằng trở thành một đệ tử đại pháp trong thời kỳ chính pháp là một vinh dự to lớn mà tôi phải gánh vác để hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh. Vậy nên, tôi rất hy vọng sẽ làm tốt bất cứ việc gì được giao. Khi học pháp nhiều hơn, sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng tín tâm vào sư phụ và đại pháp thực sự có thể cải biến một người tu luyện. Tôi chợt sáng tỏ và nhận ra rằng tu luyện tinh tấn không nhất thiết phải ép bản thân phải làm thế nào. Đó là thứ thuộc về người thường và chỉ là bề mặt. Điều quan trọng hơn cả là tin vào những gì mình ngộ được trong tu luyện. Phải thật sự tin rằng sư phụ và đại pháp chắc chắn có thể cải biến bản thân từ căn bản, từ tầng sâu nhất cho đến những thứ bề mặt nhất. 1. Thu thập chữ ký là cơ hội giảng chân tướng. Gần đây tôi biết sẽ có một đợt thu thập chữ ký cho đạo luật bảo vệ pháp luân công. Trên mẫu thu thập chữ ký, ngoài yêu cầu về tên, chữ ký, còn có yêu cầu cung cấp địa chỉ nhà, thành phố và mã bưu điện. Điều này đòi hỏi phải giảng chân tướng thật kỹ cho hết thảy chúng sinh, như pháp luân công là gì, Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại pháp luân công. Chúng tôi cũng cần phải giải thích về ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và dự luật bảo vệ này sẽ trừng phạt những kẻ hành ác liên quan như thế nào. Khi nhận được bản thu thập chữ ký, ý niệm đầu tiên của tôi là nghĩ đến tất cả những người mà mình quen biết và có thể liên hệ. Suy nghĩ cẩn thận xem ai sẽ ký và ủng hộ dự luật này. Ngày đầu tiên, tôi cố gắng giảng chân tướng và giải thích đạo luật bảo vệ pháp luân công cho người thường, nhưng không có kết quả, không ai muốn ký. Ngày hôm sau, tôi thấy các đồng tu đang tích cực thu thập chữ ký cho dự luật và chia sẻ kinh nghiệm của họ. Khi nhìn thấy các đồng tu đã thu thập kín các bản chữ ký, tôi cảm thấy bối rối. Tôi bắt đầu lo lắng, nếu các đồng tu đều hoàn thành hết bản này đến bản khác, còn mình chỉ có mỗi tờ giấy trắng thì sao? Trên xe buýt, tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Lúc sau tôi nhìn thấy hai người quen cùng ở trên xe. Tôi bắt đầu ra chân tướng cho họ, nhưng họ đều từ chối lắng nghe. Tôi lại bị khước từ. Tâm tôi chịu nặng và cảm thấy hoang mang. Tôi nghĩ, những người khác đã nộp bản chữ ký thỉnh nguyện, có đầy đủ chữ ký, tên tuổi. Vậy mà tờ của mình thì trống trơn. Tôi bắt được ý niệm này và đột nhiên trở nên cảnh giác. Tôi tự hỏi, ý nghĩa của việc thu thập chữ ký là gì? Để giảng chân tướng cho hết thảy chúng sinh hay chỉ để mọi người ký vào cho hoàn thành nhiệm vụ? Tôi làm việc này mục đích là để giảng chân tướng. Thu thập chữ ký chỉ là cơ hội cho mình giảng chân tướng. Chúng sinh bày tỏ quan điểm là việc của họ. Vì vậy, điều cần làm là giảng chân tướng cho những người mình gặp và cho họ cơ hội đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đúng lúc đó, một người đàn ông nước ngoài tôi quen, thường đi xe buýt này, bước lên. Anh ấy chào tôi và ngồi xuống bên cạnh. Tôi mỉm cười và nói một cách tự nhiên. Tôi có điều rất quan trọng muốn nói với anh. Sau đó tôi lấy đơn thỉnh nguyện ra và giảng chân tướng cho anh ấy về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh ấy rất tán đồng và vui vẻ ký tên. Lúc đó còn xảy ra một tình huống. Tờ đơn có hai phiên bản. Một phiên bản cho người địa phương, một phiên bản cho người không phải là người địa phương, nhưng là người Mỹ ký tên. Không may, tôi đưa nhầm mẫu đơn dành cho người không phải là dân bản xứ, trong khi anh ấy là người địa phương. Sau khi tôi giải thích về sự nhầm lẫn, anh ấy vui vẻ ký lại vào bản đúng. Tôi rất cảm động. Tôi biết mình đã giải chân tướng thấu đáo cho anh ấy. Sau sự việc này, tôi nhận ra rằng điều thực sự quan trọng là chúng ta có dụng tâm hay không, có giảng chân tướng một cách thấu đáo hay không. Miễn là chúng ta dụng tâm cứu người, giảng rõ chân tướng, chúng sinh ắt sẽ tự đưa ra lựa chọn đúng đắn. 2. Cứu nhiều người Trung Quốc hơn. Vì tôi có nền tảng tiếng Anh khá tốt, khi tiếp tục học và cố gắng buông bỏ tâm chấp trước, vào danh, tâm sợ bị từ chối, tâm lo lắng, tâm truy cầu kết quả và những dục vọng khác của người thường, thì hiệu quả cứu người ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên tôi lại có phần sao nhãng việc giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho người Trung Quốc. Một hôm, khi đang đi xe buýt với các đồng tu, tôi thấy một bà lão trông giống người Hoa lên xe. Bà ấy đi lại có vẻ khó khăn. Lúc này chiếc ghế gấp đã bị dựng lên không thể ngồi được. Tôi liền hạ giúp ghế xuống để cho bà ngồi, và nhân cơ hội đó trò chuyện với bà. Bà cho biết bà không phải đến từ đại lục, mà là người Campuchia gốc Hoa đã đích thân trải qua vụ thảm sát của Khmer Đỏ vào những năm 1970. Bà đã suýt bị giết và may mắn trốn thoát trong gang tấc. Bà đã lớn tiếng kể về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những trải nghiệm bi thảm của chính mình. Lúc này, một đồng tu nói, bà có thể nhận phỏng vấn của thời báo Epoch Times để những trải nghiệm của bà được đăng báo. Nhưng một người Trung Quốc ngồi ở hàng ghế đầu tỏ ra không hài lòng nói với chúng tôi. Nói rằng không nên đồng tình với những gì bà ấy nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó có thể khiến người Trung Quốc ở nước ngoài dễ bị bắt nạt hơn. Chúng tôi liền giảng chân tướng cho người Trung Quốc này và nói với anh ấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc. Trung Quốc rất tốt và chúng tôi cũng là người Trung Quốc. Nhưng, tôi tiếp tục nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc là ma quỷ. Những gì bà lão Hoa Kiều Campuchia này nói đều là sự thật. Trong một xã hội tự do, chúng ta nên tìm hiểu chân tướng. Nhưng anh ấy không tiếp nhận và đi ra cửa trước khi xe buýt chuẩn bị cập bến. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể thuyết phục anh ấy. Sau khi trở về, tôi hướng nội và nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Tại sao người Trung Quốc này không chấp nhận chân tướng? Đột nhiên tôi nghĩ ra, quả thực tôi có thiện cảm với người phương Tây hơn. Tôi cho rằng họ chân thành, tử tế và lịch sự hơn. Ngay cả khi họ từ chối tôi, họ cũng không làm tôi cảm thấy mất mặt. Nhưng nhiều người Trung Quốc không như vậy. Nhiều khi họ không chỉ từ chối mà còn có thái độ rất tệ. Có lẽ chính vì niệm đầu bất chính này nên mọi việc có vẻ suôn sẻ khi tôi giảng chân tướng cho người nước ngoài, nhưng lại gặp khó khăn khi giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Thực ra tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không từ bi và yêu thương hết thảy chúng sinh. Đó là lý do tại sao họ không minh chân tướng và không thể đắc cứu. 3. Ai là người có lỗi? Cũng giống như một người thầy giáo chỉ thích học sinh có thành tích tốt, còn với những học sinh kém thì không quan tâm, không muốn nói chuyện. Như vậy những học sinh kém còn có cơ hội học tập tốt và thi đỗ đại học không? Đó có phải là một người thầy giỏi không? Một người thầy giỏi sẽ dành nhiều thời gian và công sức hơn cho những học sinh đạt điểm kém để giúp các em tiến bộ. Sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu chính lại bản thân. Bất cứ lúc nào nhìn thấy một người đi trên đường, tôi đều nói với chủ nguyên thần của người đó rằng các vị thần đã phái tôi đến đây để cứu bạn. Nếu gặp người nước ngoài, tôi tặng thẻ Kaching War. Nếu gặp người Trung Quốc, tôi tặng báo Epoch Times, phiên bản tiếng Trung và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc tặng họ thẻ Kaching War, phiên bản tiếng Trung. Khi tâm thái của tôi thay đổi, chúng sinh cũng thay đổi. họ thân thiện hơn và sẵn sàng nhận những gì tôi tặng. Như vậy, trên thực tế, nhiều khi không phải là vấn đề của chúng sinh, mà là vấn đề ở chính chúng ta. Một đồng tu nói rằng, người phương Tây dù có ký hay không, hầu hết họ đều hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác. Nhưng người Trung Quốc thì khác. Nếu một người Trung Quốc không minh bạch chân tướng pháp luân đại pháp, tâm của họ không được thanh trừ những lời dối trá đầu độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và họ không rõ ràng bày tỏ việc thoái tất cả các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì họ sẽ không được cứu. Người Trung Quốc thật đáng quý. Gần đây sư phụ đã điểm hóa cho chúng ta cứu nhiều người Trung Quốc hơn. Tôi luôn cảm thấy mình là sinh mệnh may mắn nhất khi có thể được nghe Pháp trong những ngày cuối cùng này, được chư thần và Phật cứu độ, có được danh hiệu vinh quang nhất vũ trụ, danh hiệu đệ tử đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Có người từng hỏi tôi rằng có nhớ nhà không? Tôi thực sự không nhớ, cũng không có thời gian để nghĩ về điều đó. Tôi sống một cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày. Ngôi nhà thực sự của tôi ở trên thiên thượng. Tôi muốn theo sư phụ trở về gia viên của mình. Nhờ sự an bài và bảo hộ từ bi của sư phụ, tôi dần trưởng thành và nỗ lực từng bước theo cách của mình để chứng thực Pháp và cứu chúng sinh. Tôi biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhiều phương diện cần đề cao, và tôi nhất định sẽ quy chính bản thân. Đệ tử sẽ vâng lời sư phụ, dụng tâm cứu chúng sinh. Bài chia sẻ thứ hai, cách để giúp các học viên trẻ đề cao hơn nữa. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 24 tháng 2 năm 2025. Tôi là một học viên trẻ đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Mặc dù đắc Pháp ở độ tuổi rất sớm, tôi lại chưa từng tinh tấn. Tôi chỉ học Pháp khi mẹ tôi thúc giục. Nếu mẹ không thúc giục, thì tôi sẽ không tự chủ động học Pháp. Tôi vẫn luôn biết rằng Đại Pháp là tốt và tôi nên tinh tấn, nhưng lại không thể làm được mà không có sự đốc thúc của mẹ. Tôi sẽ cảm thấy thiếu thốn khi không đọc chuyển Pháp Luân trong một thời gian dài. Tôi biết rằng cuộc đời tôi sẽ xa rời Đại Pháp nếu như tôi không học Pháp. Sau khi kết hôn, tôi không còn sống chung với mẹ nữa. Tuy tôi đã chủ động cầm sách Đại Pháp lên và đọc, nhưng tôi vẫn không thể kiên trì làm điều đó qua thời gian. Trong 6 tháng vừa qua, tôi đã trải qua một quan nghiệp bệnh. Trong quá trình ấy, tôi đã tăng cường nỗ lực học Pháp. Chỉ khi đó tôi mới thay đổi trạng thái tu luyện của mình và nhận ra rằng tu luyện là một vấn đề nghiêm túc. Thông qua trải nghiệm gần đây của mình, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu trẻ và các học viên đại Pháp là phụ huynh cách giúp đỡ con của mình trở nên tinh tấn hơn trong tu luyện. 1. Nhận thức Pháp một cách lý tính là then chốt để trở nên tinh tấn. Tôi tin rằng nhiều đồng tu phụ huynh có thể có nỗi trăn trở tương tự. Họ biết rằng đại Pháp là tốt, vì thế họ hy vọng con cái của mình có thể trở thành học viên để con họ không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chính Pháp. Vì cái tình, họ thúc giục con cái của mình tu luyện tinh tấn. Tuy nhiên, thông thường thì thúc giục không có hiệu quả tốt. Nếu như đốc thúc quá mức, thì bạn lo rằng con cái sẽ nổi loạn. Nếu như đốc thúc không đủ, thì bạn lo rằng con cái sẽ không đọc sách Đại Pháp. Mẹ tôi cũng ở trong tình huống nan giải như thế. Tuy nhiên, từ góc độ của một học viên trẻ, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình. Vì sao tôi không thể luôn duy trì trạng thái tinh tấn? Vì sao tôi không muốn học Pháp? Lý do rất đơn giản, tôi chưa ngộ ra các pháp lý và chỉ mới có nhận thức trên bề mặt về Pháp. Cảm ngộ của tôi đơn thuần chỉ là một loại cảm xúc của người thường. Tôi biết Đại Pháp là tốt và dạy người ta đề cao tâm tính. Tuy nhiên loại thể ngộ này chỉ giúp tôi tiến lên trong một thời gian ngắn. Tôi đã không thể tiếp tục tu luyện tinh tấn. Vì thế khi mẹ đốc thúc tôi sẽ học Pháp. Nếu như mẹ không đốc thúc, tôi sẽ không học vì tôi bị cuốn hút bởi những video, trò chơi điện tử, tiểu thuyết của người thường và việc mua sắm. Cảm giác mà tôi có khi đọc các sách đại pháp cũng giống như đọc một quyển sách được viết bởi người thường. Mẹ tôi nói rằng sách viết rất hay. Tôi biết điều đó và đồng tình với mẹ. Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần rồi và cảm thấy rằng tôi không cần phải đọc nữa. Vì sao mẹ cứ luôn muốn tôi đọc quyển sách đó? Tôi biết rằng sư phụ đã nói quyển sách này có thể chỉ đạo chúng ta trong tu luyện và dạy chúng ta các pháp lý tại những tầng thứ khác nhau. Tuy nhiên vì tôi không chủ động học pháp nên không thể nhìn thấy nhiều pháp lý hơn. Tôi càng học pháp ít thì càng ít đề cao. Tôi đã rơi vào trong một vòng tuần hoàn ác tính. Khi các đồng tu phụ huynh thúc giục con cái của mình học đại pháp, động cơ thường là do cái tình. Bạn không muốn con cái của mình phải chịu khổ thêm nữa trong vòng luân hồi bất tận giống như người thường. Hoặc là bạn muốn con của mình nhận ra rằng tu luyện rốt ráo là gì và giúp đỡ con dựa trên các pháp lý. Hai động cơ khác nhau đó sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau hoàn toàn. Đầu tiên, cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc cho các học viên trẻ là con của mình. Đồng thời con cái cũng là tấm gương phản ánh trạng thái tu luyện của người lớn. Nguyên nhân chủ yếu mà con họ không thể nhận thức pháp một cách lý tính có thể là do phụ huynh cũng cần đề cao trên phương diện này. Có phải là thể ngộ về pháp của cha mẹ vẫn đang mắc kẹt lại trên tầng thứ bề mặt hay không? Nguyên nhân mà ban đầu bạn bước vào đại pháp là gì? Bây giờ bạn vẫn còn chấp trước này chứ? Bạn đã tìm ra những chấp trước căn bản của mình chưa? Nếu những câu trả lời này không rõ ràng, thì con cái bạn có thể cũng đang ở trong trạng thái tương tự như bạn. Bạn có thể kiên trì làm một việc trong thời gian dài, nhưng lực nhẫn nại của con bạn thì kém hơn. Tuy nhiên về căn bản, những ai không nhận thức pháp một cách lý tính, đang trong tình trạng nguy hiểm và có thể dễ dàng bị cựu thế lực kéo xuống. Một số học viên mà tôi biết đã từ bỏ đức tin sau khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối lúc bị giam giữ, và một số đã chuyển sang tu các pháp môn khác để tránh bị bức hại. Tôi tin rằng việc này có nguyên nhân là do không thật sự nhận thức pháp và không tìm ra các chấp trước căn bản của mình. Trong tình huống này, cha mẹ đã từ bỏ tu luyện. Những đứa trẻ được đốc thúc học pháp khi còn nhỏ, nhưng sau đó đã mất đi môi trường tu luyện và cuối cùng lại ngày càng trở nên giống người thường. Với tình huống này, tôi đề xuất các đồng tu hãy đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2 và Tinh Tấn Yếu Chỉ 3 thêm vài lần và tìm kiếm vấn đề của bản thân. Dưới đây là một đoạn trích trong Kinh Văn Tiến Đến Viên Mãn thuộc Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Có người cho rằng đại pháp phù hợp với quan niệm khoa học của mình. Có người cho rằng nó phù hợp với đạo lý làm người của mình. Có người cho rằng nó phù hợp với bất mãn chính trị của mình. Có người cho rằng đại pháp có thể cứu vãn đạo đức bại hoại của nhân loại. Có người cho rằng đại pháp có thể trị khỏi bệnh của mình. Có người cho rằng đại pháp và sư phụ là chính phái, vân vân. Con người tại thế gian mang những tâm theo đuổi truy cầu và nguyện vọng tốt đẹp như thế thì không có sai. Nhưng là người tu luyện thì tất nhiên không thể được. Tuy rằng chư vị có thể từ tác dụng của những tư tưởng như thế mà nhập môn đại pháp, nhưng rồi trong quá trình tu luyện cần phải tự coi mình là người tu luyện. Sau khi tinh tấn đọc sách và học pháp thì nhận rõ được suy nghĩ nào của bản thân đã đưa đến tu luyện đại pháp vào lúc bản thân mình nhập môn đại pháp. Sau khi tu luyện một giai đoạn thời gian rồi, thì phải chăng vẫn còn là những suy nghĩ ban đầu? Phải chăng là cái tâm ấy của con người vẫn lưu bản thân tại đó? Nếu như thế thì không thể tính là đệ tử của tôi. Chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ pháp mà nhận thức pháp. Tiến đến viên mãn, tinh tấn yếu chỉ hai. Chỉ có học các bài giảng pháp của sư phụ để tìm thiếu sót của bản thân và thật sự hiểu ra lý do vì sao bạn bước vào tu luyện thì mới có thể giúp các học viên trẻ tốt hơn và cùng nhau đề cao. Tôi đã tìm ra chấp trước căn bản của mình trong quá trình học pháp. Chấp trước của tôi là đại pháp phù hợp với quan niệm và nguyên tắc hành xử của tôi, và đây là nguyên nhân vì sao tôi tin vào đại pháp. Khi sư phụ bắt đầu yêu cầu chúng ta giảng chân tướng cho mọi người, để họ cắt đứt liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách phái xuất khỏi các tổ chức của nó, tôi đã mắc kẹt lại. Tôi không biết làm cách nào để tránh bị hiểu lầm là đang tham gia vào chính trị. Vì vậy, mỗi khi nói về việc phái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó, tôi lại chần chừ và không biết nói như thế nào. Sâu trong tâm, tôi nghi ngờ rằng liệu việc phái đảng có phải là không tham gia vào chính trị hay không. Tuy nhiên lúc đầu tôi chưa bao giờ nhận ra vấn đề này. Sau này tôi nhận ra rằng Đại Pháp là để chỉ đạo chúng ta tu luyện, chứ không phải ở đây là để phù hợp với bất kỳ đạo lý nào trong xã hội người thường. Là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta nên làm theo yêu cầu của sư phụ mà không chần chừ, thay vì dùng quan niệm con người để đánh giá lời của Ngài. Sau khi tìm ra vấn đề này, tôi nhận ra vì sao tôi không thể hiểu được chuyển pháp luân, ngay cả khi tôi đã đọc cuốn sách này hàng chục lần, khi còn là một đứa trẻ. 2. Loại bỏ cái tình để giúp đỡ các học viên trẻ tốt hơn nữa. Giả sử như các vấn đề được nhắc đến bên trên không tồn tại, trong trường hợp đó, phụ huynh nên giao tiếp với con cái của mình thường xuyên, dựa trên sự bình đẳng trong mối quan hệ. Bạn có thể nói với con về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh con và nói cho con biết rằng tu luyện là gì, mục đích của tu luyện và những pháp lý mà bạn đã ngộ được trong sách. Quá trình giao tiếp này cũng là quá trình tu luyện cho các học viên lớn tuổi. Mặc dù các học viên trẻ có thể trở nên nổi loạn, bạn không nên chú ý đến điều này khi đang cố gắng giúp đỡ họ. Đồng thời, bạn nên tận dụng cơ hội này để tu luyện bản thân. Ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng con của mình học pháp không đủ, bạn sẽ cảm thấy con phải làm theo yêu cầu của mình. Vì vậy, bạn phải tìm ra chấp trước vào sự áp đặt đối với con cái và loại bỏ nó. Khi bạn loại bỏ cái tình này, thì hiệu quả của việc giao tiếp sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, giao tiếp mà có càng ít chấp trước thì càng khởi tác dụng mạnh mẽ và ảnh hưởng lớn hơn. Nội dung trên đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi trong tu luyện. Nếu như có điều gì không phù hợp với Pháp, xin hãy chỉ ra cho tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.